là tổ, bà tu ban đầu cuối thế kỷ thứ 8 sau Phật Niết Bàn. Vị tổ này trong tương đối thì chúng ta thấy có những cái điều nó rất là thông thường, cho nên phần giảng chúng tôi không có giảng nhiều. Như cái đoạn mà Ngài khi còn ở trong thai mẹ thì một vị, tức là khi Ngài còn ở trong thai mẹ thì vị A-la-hán đến nhà, thì cha Ngài ra tiếp đảnh lễ, thì A-la-hán bằng lòng để cho lễ. Còn mẹ Ngài ra đảnh lễ thì A-la-hán nhường tránh chứ không dám nhận lễ. Đó là một cái điều nó hơi lạ thường, cho nên ông quan cái, tức là cha Ngài, mới hỏi vị A-la-hán, nói tôi là trượng phu đảnh lễ tôn giả chẳng nhượng, tại sao vợ tôi là phụ nữ mà tôn giả lại kính nhượng? Thì cái câu này chúng ta thấy nó cũng có một cái là ngày xưa các vị nam nhi thì tự xưng là trượng phu, hoài quá, thấy không? Còn bên phái nữ thì gọi là phụ nữ thôi, bữa nay là trượng phu. Trượng phu mà không được kính, trái lại phụ nữ mà được kính thì sao? Thì Ngài đáp, bởi ông là phàm phu nên tôi nhận ông lễ, còn vợ ông đang mang thai Bồ Tát là vật pháp khí thượng thừa nên tôi cố tránh, không phải tôi trọng nữ kinh nam. Đó, đó là cái điều Ngài giải thích. Thì như vậy để thấy rằng khi đến thọ thai thì những vị Bồ Tát đã là từng tu hành. Bởi từng tu hành cho nên khi đến thì các ngài đã sẵn có cái chủng tử lành rồi. Do đó mà những cái vị chứng A-la-hán thấy biết không có nghi ngờ. Thì sau đó khi sanh ra được 15 tuổi thì Ngài bắt đầu cố gắng, như là tỏ ra một con người phi thường, siêu việt, rồi được xuất gia với vị A-la-hán tên là A-la-hán Quang Độ, và được thọ giới với vị Bồ-Tát là Bồ-Tát Tỳ Bà Ha. Ngài thì đọc kinh điển, thấy Tổ Ca Diếp ngày xưa tu hạnh đầu đà, Ngài cũng bắt chước theo cái hạnh đó. Đó là cái duyên lúc đầu của Ngài. Bây giờ cái duyên sau được tổ độ, tức là lúc gặp Tổ Xà Dạ Đa, nghĩa là diễn giải và nhắc nhở, Ngài liền thức tỉnh và phát tâm làm đồ đệ của Tổ Xà Dạ Đa. Từ đó về sau được tổ truyền pháp. Sau khi được tổ truyền pháp rồi thì Ngài mới đi qua nước Na Đề để mà giáo hóa. Thì khi qua nước Na Đề thì gặp vua Thường Tự Tại, làm vị vua đó có hai người con, mà người con thứ hai là Manala, lúc đó 30 tuổi. Thì nhà vua mới hỏi, phong tục nước tôi chắc không bằng phong tục thuần mỹ ở thành La Diệp. Thì Ngài đáp rằng ở thành La Diệp xưa kia có phước đức được ba đức Phật ra đời, ở nước này hiện có hai vị hiền sĩ làm phước báo. Thì quý vị thấy cái người xưa không có đặt nặng cái cảnh ở bên ngoài là đẹp là xấu, mà đặt nặng nơi nào có hiền, có những bậc hiền, bậc thánh ra đời đó, thì đó là cái nơi tốt. Tốt không phải là cái cảnh đẹp, mà tốt là có hiền thánh ra đời. ở trong xứ đó. Bởi vậy nên ngài mới chỉ cho thấy. Rồi ngài nói rằng ở thành La Diệt thì có phước là do Phật ra đời, còn ở nước Na Đề này có phước là có hai vị hiền ra đời. Đó, hai vị hiền đó là ai? Một là ngài Manoala, còn hai là ngài đang có mặt ở đây. Thì vua nghe vậy mới hoan hỷ, mới cho thái tử Manoala xuất gia. Rồi từ đó về sau mới được theo ngài, và ngài nhắc lại Phật thọ ký cho rằng sau này cái vị hoàng tử sẽ xuất gia, sẽ làm pháp khí ở nơi đây, nếu không gặp được ngài thì không có ai mà giáo hóa được. Đó là cái lời mà ngài nhắc lại. Rồi đoạn sau, đoạn truyền pháp, thì cái truyền pháp này, cái bài kệ nó hơi khác hơn những bài kệ trước. Bài kệ này nó có cái ý nghĩa gần gũi chúng ta hơn. Và khi ngài truyền bài kệ nguyên chữ Hán: Bào huyễn đồng vô ngại, vân hà bất ngộ liễu, đạt pháp tại kỳ trung, phi kim diệt phi cổ. Chúng tôi dịch: Bọt huyễn đồng không ngại, tại sao chẳng liễu ngộ, đạt pháp ngay trong ấy, chẳng xưa cũng chẳng nay. Bốn câu kệ này quý vị thấy nó mang hai cái hình thức rất là tối quan trọng. Hình thức đầu là thấy rõ cái thân mình như bọt, như huyễn quá. Mà đã là thân như bọt, như huyễn quá thì có gì đâu mà ngăn ngại. Mà đã không ngăn ngại tại sao không liễu ngộ? Bây giờ quý vị chấp nhận thân mình như bọt, như huyễn không? Chắc không ai chấp nhận thân mình thiệt trong phần trăm, nặng tới mấy chục ký, làm sao như bọt, như huyễn được, phải không? Đó. Ai cũng nghĩ thân mình là thật, nhưng với cái nhìn của Đức Phật, của chư Bồ Tát, thấy cái thân này như bọt nước, như vật huyễn quá, nó có đó rồi nó tan đó, chứ nó không có bền, không có lâu, không có thiệt. Thì chính những cái điều này tôi có nhiều khi nhìn thấy rồi mình có một cái cảm nghĩ: tại sao như vậy mà không ai ngộ? Như mỗi lần từ ở trên Đà Lạt về đi đường, hai lần rồi tôi thấy có những người đang chạy xe cái rồi bị đụng với ngã ra cái chết liền. Chết liền như vậy đó, nếu nó thiệt thì nó còn nguyên à, đụng mà nó cũng lăn cù đó rồi đứng dậy thôi, như sắt vậy, như đá vậy, phải không? Còn này đụng cái thì nát, nát thì không như bọt, như cái gì, như bóng là cái gì, phải không? Nghĩa là bảo tồn, gìn giữ nó được an toàn thì thấy nó còn một cái sơ ý, một cái sảy tay thì nó nát, giống như cái bọt cái gì. Để nó nguyên ở trên mặt nước thì nó còn, có cầm một cái cục đất hay là cái cây gạt cái thì nó nát, phải không? Chứ nó đâu có bảo đảm. Nếu nó thiệt thì không cái gì phá hoại nó được, mà một cái động là nó tan thì thiệt sao được. Vậy mà mình cứ nói nó thiệt, bởi nghĩ nó thiệt cho nên rồi mình mê. Cả ngày mình đang làm gì